người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh ngài, khoan dung và nhân ái tình ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bỡ ngỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con.
Ngày 13 tháng 3, Thánh Euphrasia. Thánh nữ Euphrasia được sinh ra ở thế kỷ thứ 5 trong một gia đình Công giáo gốc. Thân phụ của Euphrasia là người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Qua đời khi Euphrasia mới được 1 tuổi. Nhà vua trông nom săn sóc Euphrasia và thân mẫu của ngài. Khi lên 7 tuổi, thân mẫu của Euphrasia đưa cô bé này qua bên Ai Cập. Ở đó họ sống trong một ngôi nhà lớn tọa lạc ở gần bên một nữ đan viện. Euphrasia bị hấp dẫn bởi các nữ tu. Cô bé năn nỉ thân mẫu cho phép mình được phục vụ Thiên Chúa ở trong đan viện mà các nữ tu thánh thiện đang sống. Mới chỉ là một cô bé, vậy mà Euphrasia không lìa bỏ ý tưởng hoặc quên mất lời thỉnh cầu của mình. Chẳng bao lâu sau đó, thân mẫu dẫn Euphrasia đến đan viện và trao gửi Euphrasia cho đan viện mẫu săn sóc. Năm tháng trôi qua, khi thân mẫu của Euphrasia qua đời, nhà vua nhắc nhở Euphrasia rằng cha mẹ đã hứa gả Euphrasia cho một nghị sĩ trẻ tuổi. Tuy nhiên, Euphrasia chỉ muốn được thuộc chọn về Thiên Chúa mà thôi. Vì vậy, Euphrasia đã viết một lá thư hết sức cảm động cho nhà vua như sau. Trong đó, cô viết: "Con thuộc về Chúa Giêsu và con không thể trao thân gửi phận mình cho bất cứ một ai khác. Ước muốn duy nhất của con là được thế gian quên đi hoàn toàn. Con khiêm tốn nài xin bệ hạ đem phân phát cho người nghèo khó tất cả phần tài sản cha mẹ con để lại cho con. Con cũng xin bệ hạ trao trả lại tự do cho tất cả những người nô lệ của gia đình con." Nhà vua thấy lá thư của Euphrasia viết quá cảm động, đến nỗi vua đem đọc to lên cho tất cả mọi nghị sĩ cùng nghe. Rồi vua thực hiện mọi điều Euphrasia xin. Euphrasia sống phần đời còn lại của mình trong chốn viện tu. Euphrasia chẳng bao giờ nuối tiếc vì Thiên Chúa đã chọn ngài làm nữ tu. Euphrasia qua đời năm 420. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Euphrasia cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sung sướng và hạnh phúc khi mình có quần áo đẹp, khi mình có của cải, có tiện nghi, có đầy đủ hết. Nhưng đừng bao giờ quên rằng cuộc sống này còn có cái gì, còn có một điều quan trọng hơn nữa. Mà Chúa nói được lời lãi cả vài thế gian này, mất linh hồn thì ích lợi gì? Thưa anh chị em và các bạn, Euphrasia sẽ có thể không là một nữ tu tốt lành, một người thánh thiện hay là một vị thánh nếu bà mẹ không đưa Euphrasia đến một cái nơi ở mà gần với đàn viện của các nữ tu. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Còn nhớ bà mẹ của ông nào đó mà cứ phải dọn nhà đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi ở gần cái chợ thì người con của mình học toàn thói cãi nhau thôi. Rồi khi ở chỗ khác thì học toàn cái thói xấu thôi. Cuối cùng dọn nhà về ở gần trường học thì thấy trẻ đi học, người con ấy mới bắt chước những học sinh ấy mà chăm học. Vì thế anh chị em thấy là cái môi trường sống nó ảnh hưởng rất lớn trong việc giáo dục con cái của mình ngay từ nhỏ. Khôn nỗi bây giờ chúng ta không có quyền lựa chọn, vì mình đâu có tiền của để mà ở trong những khu sang trọng, ở trong những khu mà không có những tệ nạn xã hội. Đôi khi những anh chị em di dân chẳng hạn, bố mẹ làm thuê làm mướn ở trong những khu nhà trọ, ở khu những khu lao động, suốt ngày nghe cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đủ mọi thứ hết. Và đó là một cái gánh nặng cho những người làm cha mẹ bây giờ. Có nhiều người làm cha mẹ phải gửi con mình về quê rồi đi làm, và đứa bé nó cứ lớn lên với bà ngoại thôi chẳng hạn, chẳng được học hành gì. Hoặc là có những đứa bé nó sống ở trong những chung cư, trong những nhà trọ mà chung quanh nó toàn là cãi nhau, chửi nhau, đánh bài rồi hát karaoke suốt ngày. Còn những gia đình công giáo mình có cái hạnh phúc là sống trong xóm đạo, có cái hạnh phúc là gần nhà thờ như chúng tôi còn bé chẳng hạn, được sống trong một xóm gọi là toàn tòng, chung quanh là những người công giáo. Hồi đó là tối nào cũng như mỗi nhà đều đốt lên ngọn đèn rồi đọc kinh, râm ran cả xóm nghe tiếng kinh, tiếng cầu nguyện. Rồi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cái bầu khí môi trường xung quanh nó còn sạch. Mặc dù nghèo nhưng mà nó sạch. Còn bây giờ thì sang trọng đấy, tiền của đấy, nhưng mà xung quanh nó đủ mọi thứ tệ nạn xã hội. Có những điểm tốt nhưng cũng có những bóng tối. Vì thế mà những người làm cha mẹ ngày hôm nay hết sức cẩn thận trong việc giáo dục con của mình, để có được những Euphrasia. Rồi lớn lên cô bé Euphrasia ấy được cái môi trường xung quanh, ảnh hưởng của các nữ tu, cho nên là mới dễ dâng mình cho Chúa và dám lựa chọn là Chúa là tất cả. Thay vì một cô bé lớn lên gia đình quý tộc giàu sang, rồi lấy một ông chồng là nghị sĩ môn đăng hộ đối, rồi lớn lên ăn sung mặc sướng, sống trong cuộc sống lộng lẫy xa hoa đầy đủ, Euphrasia chấp nhận bỏ hết tất cả. Vì con thuộc về Chúa Giêsu, con không thể trao thân gửi phận cho bất cứ một ai khác. Ước muốn duy nhất của con là được thế gian quên đi hoàn toàn. Chúng ta mà bị bỏ quên là buồn lắm phải không? Bị bỏ rơi càng buồn hơn. Ngày xưa thì là nổi nang, đi đâu cũng được đón tiếp. Còn bây giờ về một xó buồn quá, tủi thân tủi phận, chẳng ai ngó ngàng gì tới hết, chẳng ai quan tâm. Buồn ông, tủi ông, mà cảm ơn. Còn đây Euphrasia bảo con chỉ muốn được thế gian quên đi mà thôi, để con được thuộc về Thiên Chúa. Và xin bệ hạ phân phát hết tất cả gia tài cho người nghèo, rồi cho những người nô lệ trong gia đình được tự do. Có nhiều người bây giờ thay vì phân phát tài sản của gia đình mình cho người nghèo thì anh em, cha, chị em, có khi cả cha mẹ nữa chém giết nhau đưa ra tòa vì tranh chấp nhà cửa, gia tài, tài sản, di chúc, thừa kế vân vân. Có suốt ngày cứ lâu lâu lại có người đến xin cha cầu nguyện vì gia đình con đang kiện tụng ra tòa. Ở Việt Nam cũng thế, ở nước ngoài cũng chạy về kiện, ở bên đâu đâu cũng chạy về kiện tranh nhau gia tài. Khổ quá. Rồi vì đồng tiền đó, vì đất đai nhà cửa ruộng vườn ấy mà mất hết tình nghĩa, đoạn tuyệt, ta không thèm nhìn mặt mày nữa. có mỗi cái nhà mẹ mà nó cũng chiếm, mặc dù nó có 2-3 căn rồi vân vân, vẫn tranh giành từng tấc đất. Có khi chỉ vì một tấc đất thôi mà bố bừa đầu con đâm thủng ruột bố, vì một tấc đất thôi thưa anh chị em. Rồi bố mẹ còn nằm xuống chưa kịp đem đi chôn thì các con đã xâu xé nhau, chém giết nhau vì cái gia tài để lại, vì cái di chúc không rõ ràng hay là chia không đều, có không? Thưa anh chị em, tha thiết này xin Chúa cho mỗi người được noi gương Thánh Euphrasia mà nhận thấy một cái giá trị hơn những của cải thế gian này, đó là lòng thương xót Chúa. Có được lòng thương xót Chúa là có tất cả. Vì của cải bao nhiêu đi nữa, nhắm mắt xuôi tay cũng buông xuôi hết, có để lại, có đem theo được cái gì đâu. Những cái mà mình đem theo được là những cái mình cho đi. Euphrasia đã sắc tín như thế cho nên phân phát hết tài sản. Những cái cho đi ấy, Chúa nói là những người đó sẽ đón con vào hưởng hạnh phúc đời đời. Những người mà con đã chia sẻ cho họ, những người nghèo khó ấy là những người mà đón con vào hưởng hạnh phúc đời đời. Còn những người mà ngày hôm nay con đang ăn chơi với họ, con đang ăn sung mặc sướng với họ, con đang là tiệc tùng với họ, nhậu nhẹt với họ, phủ phê, chính những người ấy sẽ kéo con vào chốn cực hình đời đời. Ngày 14 tháng 3, Thánh Matilda. Thánh nữ Matilda sinh khoảng năm 895, là con gái của một bá tước người Đức. Lúc còn rất trẻ, cha mẹ của Matilda đã xếp đặt việc hôn nhân của ngài với một chàng quý tộc tên là Henry. Sau đám cưới chẳng bao lâu, Henry làm vua nước Đức. Khi trở thành hoàng hậu, Matilda sống cuộc đời khiêm tốn, đơn sơ với những giờ kinh nguyện hàng ngày. Ai trông thấy Matilda thì đều phải chấp nhận rằng Matilda thật tốt lành và rất nhân hậu. Matilda giống như một hiền mẫu hơn là một nữ hoàng. Matilda thích thăm nom và an ủi những người đau yếu, giúp đỡ các tù nhân và đã không để cho mình bị hư hỏng bởi quyền cao chức trọng, nhưng đã cố gắng đến với những người nghèo túng, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Vua Henry nhận thấy hoàng hậu của ông là một người vĩ đại lạ thường. Nhiều lần nhà vua đã nói với Matilda rằng sở dĩ ông được là một người khá hơn và là một quốc vương tốt hơn là vì nhờ có Mantida làm vợ. Dù cuộc hôn nhân hai người do cha mẹ sắp đặt đi nữa, thì Henry và Mantida vẫn thật lòng yêu nhau. Mantida được tự do sử dụng vàng bạc của vương quốc làm việc bác ái, và Henry chẳng bao giờ tra hỏi Mantida về điều đó. Thật ra, Henry dần dần ý thức hơn về những nhu cầu cần thiết của thần dân. Henry nhận thấy ông có quyền giảm bớt nỗi đau khổ cho dân chúng nhờ chức vị của ông. Hai người sống đời đôi bạn thật hạnh phúc suốt 23 năm. Rồi vua Henry qua đời một cách bất ngờ khoảng năm 936. Hoàng hậu đã đau khổ rất nhiều vì sự mất mát này. Rồi ngay lúc ấy, Mantida đã đoan hứa chỉ sống cho riêng mình Thiên Chúa. Vì thế mà Mantida xin linh mục dâng thánh lễ cầu cho linh hồn của vua Henry. Rồi Mantida trao cho vị linh mục tất cả đồ trang sức mà ngài đang mang trên người. Mantida làm như thế để cho biết rằng từ lúc này trở đi, Mantida có ý từ bỏ mọi sự thế gian. Dù là một vị thánh, Mantida cũng đã phạm một lỗi nặng. Đó là Mantida biệt đãi Henry hơn là Otto trong việc tranh đấu lên ngôi vua. Và Mantida đã hối hận vì chuyện này. Mantida đền bù khuyết điểm bằng cách chấp nhận những đau khổ xảy đến mà không kêu ca phàn nàn chi. Trải qua những năm đền tội và làm việc bác ái, thì đến năm 968, Mantida qua đời trong an bình. Thánh nữ được chôn cất bên cạnh người chồng Henry thân yêu của mình. Thưa anh chị em và các bạn, vua Henry có thể nói với mọi người rằng là tôi là một vị vua tốt được như thế này là nhờ vợ của tôi. Ta nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Những ông hoàng, những ông vua, những vị thủ lãnh luôn luôn đi đâu cũng có phu nhân bên cạnh, đúng không? Mà người phu nhân ấy mình được sang là nhờ người vợ ấy. Cái phong cách, cái tao nhã, cái vẻ đẹp, cái sự hiền hậu, cái sự dịu dàng. Hoặc là một vị hoàng hậu, một ông vua mà có một hoàng hậu hoặc là một hoàng tử, và với một công chúa thì công chúa hay hoàng hậu đó kênh kiệu, sang và chảnh. Bây giờ hay có sang chảnh lắm đúng không? Còn nó chảnh lắm, việc đẹp tí chảnh lắm. Còn đó nó ỉ, nó còn ông cháu già, còn đại già nó cũng chảnh lắm. Còn cái đấu ra gì đâu, người lấy được ông đại gia nhà giàu, cái gì chồng nó cũng nuôi hết bao hết, nó chặt lắm, học hành đâu có là cái gì đâu, được mỗi cái sắc thì có cái gì đâu. Cái người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp, bây giờ cái đẹp nó đè bẹp cái nết đó mày ơi, chảnh lắm, nó coi người đời nhìn đời bằng nửa con mắt, có gì nó khoe lên mạng, có chồng nó cho cái gì nó khoe hết lên, trời ơi mình coi đây, sang mà chảnh lắm. Đúng không? Bây giờ kiếm đâu được những người mà như là Mantida, một hoàng hậu chứ bộ, mà sống rất đơn sơ, sống rất bình dân, sống rất khiêm tốn, mà quan tâm đến người nghèo, giúp đỡ chia sẻ cho những người bệnh tật, những người yếu đau. Tại sao ngày hôm nay không có những hoàng hậu như thế, không có những vợ của những đại gia như thế, mà chỉ thấy những người nổi tiếng về tiêu xài xa xỉ, mua cái gì cũng bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ. Một bữa tiệc cả chục tỷ, một cuộc đi chơi cả mấy chục tỷ, làm căn nhà trang trí nội thất không cả trăm tỷ. Mà biết bao nhiêu người dân nghèo khổ, biết bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, biết bao nhiêu em cô nhi, biết bao nhiêu người dân tộc. Rất là nhiều nơi, nhất là những làng dân tộc bây giờ, vị linh mục ấy đi truyền giáo chỉ mong có được ví dụ 100 triệu tiền Việt Nam thôi để làm một cái nhà nguyện cho người dân tộc mà không có. Cho nên chúng tôi đang có những chương trình làm những ngôi nhà nguyện nhỏ như vậy cho những người dân tộc, các làng dân tộc, để vị truyền giáo ấy đã dấn thân rồi, lo đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, lo phần linh hồn, đã không còn giờ nữa lại phải đi sách giỏ đi ăn mày, đến từng nhà gõ cửa để xin 5.000, 10.000 về làm cái nhà nguyện cho những người dân tộc ấy. Trong khi có những công trình, có những ngôi đền xây cả 100 tỷ, cả 500-600 tỷ, có khi cả 1.000 tỷ, để có khi sử dụng đâu có thường xuyên. Trong khi đó, người dân thường xuyên đến mà không có nơi để mà đến. Cho nên chúng tôi đang có chương trình làm những công ngôi nhà nguyện nhỏ đó, cơm thầm, làm được bao nhiêu làm, giúp các vị thừa sai, các anh em linh mục, nhất là những người trẻ hăng say đi truyền giáo mà năng lực thì có, đạo đức thì có, khả năng thì có, mỗi tội không có tài đi kiếm tiền thôi, không có thời giờ để đi xin tiền, vì phải chăm lo, phải sống thiêng liêng, để sống tinh thần, đi đến thăm viếng những con chiên của mình. Thì thưa anh chị em, rất cần có những mantida ngày hôm nay để giúp cho các đại gia, giúp cho những ông chồng của mình đang là những trọc phú, đang là những phú hộ, đang là những đại gia, biết sử dụng đồng tiền đúng thánh ý của Chúa, là chăm lo cho người nghèo và xây dựng những ngôi đền thờ nhỏ bé cho những người dân nghèo vùng sâu vùng xa, nhất là những người dân tộc, có nơi để họ thờ phượng Chúa. Nếu mà được như thế thì thưa anh chị em, thật là phúc, thật là phúc. Có những ông vua giống như là Herodê đó, chỉ vì đứa con gái của mình thôi mà chém đầu Gioan Tẩy Giả. Không? Ảnh hưởng của những người vợ, vua vợ của những người lãnh đạo mạnh lắm, thưa anh chị em, tôi gọi là nội tướng. Những người đấy có khi khuynh đảo cả đất nước, dù họ ở trong bóng tối thôi, nhưng mà cái thế lực ngầm kinh khủng lắm. Cho nên người ta hay chạy trọt, thay vì chạy trọt chủ thủ trưởng thì sẽ chọn vợ thủ trưởng, có phải không? Vợ chủ tịch, vợ những người lãnh đạo ấy mà lại ăn tiền, cứ rủ rỉ đó, thêm mấy giọt nước mắt nữa thì thôi rồi, rồi, rồi. Tất cả chi lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt gia nhân, là tiêu hết. Mà phúc cho những đất nước, phúc cho những tổ chức có được những người vợ, những người mẹ của những người lãnh đạo, của những người đứng đầu như là Mantida, mến Chúa yêu người và giàu lòng thương xót. Amen.